Đế Bá, chương 5028, lễ vật nho nhỏ, góc truyện audio.com. Đối với Dương Linh lo lắng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, hắn không nói gì thêm. Ở thời điểm này, trưởng quỹ phân phó tiểu nhị đầu cá sấu, nói ra. Đem ngũ thải tiên loa vì vị thiếu gia này bao niêm tốt. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu lên tiếng, tranh thủ thời gian bận rộn đi. Ở thời điểm này, trưởng quỹ tiến lên, hướng Lý Thất Dạ khom người, vẻ mặt tươi cười, chậm chậm nói ra. Không biết thiếu gia làm thế nào biết cước căn tiểu nhân. Chẳng lẽ thiếu gia cùng Hùng gia chúng ta có giao tình? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn trưởng quỹ này một chút nhàn nhạt nói ra. Người tám con mắt giả này, nhắm vào một chút liền có thể nhìn ra được còn nói gì cũ không cũ. Cái này, bị Lý Thất Dạ nói kiểu này, thần thái trưởng quỹ có chút xấu hổ trong lúc nhất thời, cũng không biết nên chọn từ như thế nào tốt. Dương Linh liền hiếu kỳ, nàng không khỏi trên dưới đánh giá một phen vị trưởng quỹ này, cẩn thận nhìn một vòng, nhưng là, đều không có phát hiện vấn đề gì, tò mò hỏi. Trưởng quỹ, ngươi thật sự có tám con mắt sao? Ta làm sao không nhìn ra đâu? Cái này vẻn vẹn cái ví von, không nhất định là có tám con mắt. Trưởng quỹ đành phải gượng cười vài tiếng, Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt nói ra, hắn tám con mắt giả kia, không phải có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đi ra được. Đáng tiếc, hắn tám con mắt giả kia, không phải chân chính con mắt khuê như gì, hơn nữa còn có tì vết nhìn không ra chân áo gì. Thiếu gia đây là, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để trưởng quỹ sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước thần thái giật mình không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng mà ra này, nói trúng chỗ yếu hại của hắn, mà lại ảo diệu gia tộc bọn họ, bị Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, này làm sao không đem hắn sợ đến nhảy dựng lên. Dương Linh nghe không hiểu cái gì khuê nghiêu chi nhãn, cũng không biết chân áo gì, nhưng là, nhìn sắc mặt trưởng quỹ, nàng liền biết Lý Thất Dạ nói tới, nhất định là nói chung yếu hại, mà lại nói ra đồ vật không muốn người biết. Đương nhiên, Dương Linh cũng tràn ngập tò mò, nàng cũng muốn biết khuê nghiêu chi nhãn gì, nhưng là quan hệ đến bí mật người khác, nàng cũng không tiện đi nghe ngóng. Không biết thiếu gia là thần thánh phương nào, trưởng quỹ thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái, thần thái cung kính không gì sánh được, nói ra. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết thiếu gia thần thánh dạng này giá lâm, có chỗ đắc tội. Cái này có thể không trách trưởng quỹ sợ đến nhảy dựng lên sao? Gia tộc bọn họ đã rất điệu thấp tại như ý phường này buôn bán, mặc dù bọn hắn hộ khách rất nhiều, nhưng là sợ không có ai biết nội tình chân chính của bọn hắn, càng không biết cấp căn của bọn hắn, nhưng là Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, lại dễ như trở bàn tay nói toạc ra, này làm sao không đem bọn hắn hù sợ đâu. Ngoại trừ bọn hắn người bản gia thế gian còn có ai có thể dễ như trở bàn tay nói toạc ra cước căn của bọn hắn. Đối với trưởng quỹ đại lễ, Lý Thất Dạ bình yên thụ chi, hắn nhìn qua mảnh biển cả mênh mông này, nhàn nhạt nói ra. Nhà các ngươi đã là may mắn, bất quá, đó cũng là chuyện ngu xuẩn đã làm nhiều lần. Lời như vậy, vậy đơn giản chính là quất thẳng cái tát tới trưởng quỹ bọn hắn, đổi lại những người khác nói không chừng đã sớm. Góc truyện audio.com Bão nổi, nhưng là thần thái trưởng quỹ lúc này lại càng phát ra cung kính ôm quyền nói ra. Không biết thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy. Mảnh đất kia chìm, các ngươi nhổ không nổi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu trong biển, nhàn nhạt nói ra. Nhà các ngươi đều chìm ở phía dưới đáy, đáng tiếc nhà các ngươi lại một mực dày vỏ ứng phó vô sách sẽ chỉ làm bừa. Cái này, thiếu gia, ngươi là thế nào biết đến? Lý Thất Dạ lời này, vậy thật là đem trưởng quỹ dọa sợ, hắn không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, nhịn không được hãi nhiên quát to một tiếng. Trưởng quỹ đây quả thật là bị dọa đến nói không ra lời, bởi vì đây là thiên đại bí mật, đừng nói là ngoại nhân, chính là bản gia bọn hắn, biết đến vậy cũng là tồn tại thế hệ trước nhưng mà Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế, lại hời hợt nói ra, mà lại là nói chúng đồ vật mấu chốt nhất này làm sao không đem hắn hù sợ đâu. Sự tình ngoại nhân căn bản cũng không biết đến, Lý Thất Dạ lại rõ như lòng bàn tay, đây là sự tình dọa người cỡ nào. Nơi đó trước kia là cái gì? Dương Linh không khỏi nhìn lại, chỉ gặp nơi đó hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ nước biển, vẫn là nước biển, không có vật gì khác. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có nói cho nàng nơi đó là cái gì. Mà đối với trưởng quỹ kinh hãi, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, mà lại cũng không nói gì. Thật vất vả trưởng quỹ từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ đại bái cung cung kính kính nói ra. Thiếu gia chính là thần tiên trên trời, còn xin thiếu gia chỉ giáo cái này nên như thế nào mới là đối sách. Nên dùng dạng gì thủ pháp mới có thể đem nó kéo lên. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Cũng đúng thế thật, trưởng quỹ ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, lập tức nói ra. Không biết thiếu gia muốn cái gì, Hùng gia chúng ta, nhất định sẽ dốc toàn lực. Vật của ta muốn, các ngươi cấp không nổi. Lý Thất Giả cười lắc đầu, đánh gãy trưởng quỹ. Trưởng quỹ cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lời này nghe khẩu khí rất lớn, nhưng, hắn không có chút nào cảm thấy, hắn vội nói ra. Không bằng dạng này, thiếu gia coi trọng thứ gì nơi này chúng ta. Như thiếu gia không chê, tất cả hải bảo nơi này đều đưa cho thiếu gia. Tất cả hải bảo đều đưa cho thiếu gia chúng ta. Dương Linh nghe được lời như vậy, lập tức không khỏi nghẹn ngào kêu to. Hải bảo nơi này, không ít nàng đều tận mắt qua, vậy cũng là có giá trị không nhỏ, nếu như trong tiệm này tất cả hải bảo đều tính toán ra, đó là đáng giá bao nhiêu tiền, hiện tại trưởng quỹ vậy mà nói muốn đem tất cả hải bảo đưa cho Lý Thất Giả, đây là thủ bút kinh người cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Dương Linh cũng không khỏi kinh nghi bất định nhìn xem vùng biển này, phía trước hoàn toàn mờ mịt, không có cái gì, nàng không biết đến tột cùng là cái gì, đối với Hùng gia trưởng quỹ bọn hắn tới nói trọng yếu như vậy. Không có hứng thú gì. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, vẻn vẹn cười cười, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Nếu như ta cần, nhất định có thể mua được. Lý Thất Giả lời như vậy, để trưởng quỹ thúc thủ vô sách một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, hắn nghĩ tới một kiện đồ vật trong gia tộc bọn họ. Thiếu gia trước nghỉ, góc chuyện audio.com, ngơi một chút thế nào? Trưởng quỹ vội nói với Lý Thất Giả, chúng ta có một kiện đồ vật muốn cho thiếu gia qua xem qua, không biết thiếu gia có nguyện ý hay không đâu. Lý Thất Giả lúc này mới chậm rãi nhìn trưởng quỹ một chút, nở nụ cười, nói ra. Thôi được, đây cũng là duyên phận. Trưởng quỹ vội thu xếp, chào hỏi Lý Thất Giả cùng Dương Linh, đem Lý Thất Giả hai người bọn họ mời vào trong một tòa cung điện. Trong đại điện này, Lý Thất Giả đại mã kim đao ngồi tại trên vị trí cao nhất, thần thái tự nhiên. Trưởng quỹ ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí phục dịch, hắn nói với Lý Thất Giả. Chúng ta đã thông chi lão tổ trong tộc, lão nhân gia ông ta lập tức chạy tới, xin mời thiếu gia thoáng chờ một lát. Ta ngược lại hy vọng đồ đạc của các ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Trưởng quỹ không khỏi cười khan một tiếng, hắn cũng không biết Lý Thất Giả cần gì, hắn thấy, Lý Thất Giả thật sự là quá mức cao thâm khó lường. Qua một hồi lâu, một cái lão nhân vội vàng chạy đến, lão nhân này, dáng người thấp bé, nhưng là, đặc biệt rắn chắc, hắn cho người ta một loại ấn tượng 10 phần khỏe mạnh, hắn trong thân thể thấp bé kia tựa hồ ẩn chứa lực lượng bàng bạc vô cùng, tựa hồ có thể nhấc lên đại địa cho dù hắn không có tản mát ra thần uy gì, nhưng y nguyên giống như để cho người ta có thể nghe được có thanh âm long khiếu. Trưởng quỹ gặp lão nhân chạy đến, vội nói nhỏ vài câu, lão nhân này tiến lên, hướng Lý Thất Giả đại bái, nói ra. Thiếu gia giá lâm, Hùng mỗ chưa tự mình đón lấy, xin thiếu gia thứ tội. Loại khách sáo này liền miễn đi, Lý Thất Giả không hứng thú lắm, nhẹ nhàng khoát tay. Vị này là lão tổ Hùng gia, cũng là lão tổ cường đại nhất Hùng gia, có thể nói, từ trên xuống dưới đại sự Hùng gia hắn đều có thể làm chủ. Ngày bình thường, vị lão tổ này là sẽ không lộ mặt, nhưng là, vừa nghe đến tin tức trưởng quỹ, hắn lập tức vội vàng chạy đến, bởi vì sự tình trưởng quỹ nói tới, đối với Hùng gia bọn hắn tới nói, đó thật là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Vị lão tổ này cười khan một tiếng, đứng lên, lúc này tiểu nhị đầu cá sấu đã đem ngũ thải tiên loa kia đưa ra. Ngũ thải tiên loa bị giam giữ lại ở trong một cột nước mét khối nho nhỏ, nhìn xa hoa, 10 phần tinh mỹ. Đây là Hùng gia một chút xíu lễ nhỏ gặp mặt không thành kinh ý, xin mời thiếu gia vui vẻ nhận. Lúc này lão tổ cung cung kính kính đem ngũ thải tiên loa đưa đến trên tay Lý Thất Giả. Vị lão tổ này mà nói, để Dương Linh cũng không khỏi ngơ ngác một chút bật thốt lên nói ra. Ý của ngươi là nói thiếu gia của chúng ta không cần trả tiền rồi. Nhỏ nhỏ lễ vật không thành kinh ý, khó nhập pháp nhãn thiếu gia, chê cười, chê cười. Vị lão tổ này vội nói, lời nói khác cũng không dám nhiều lời. Dương Linh đều kinh ngạc tại nơi đó, đây chính là lễ vật 1 triệu đại thiên tôn tệ nha, nói đưa liền đưa, hơn nữa còn một bộ sợ Lý Thất Giả không thu. Lúc này, Lý Thất Giả lấy ra ngũ thải tiên loa này, hắn căn bản cũng không có đi xem ngũ thải tiên loa, mà là nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch kia. Làm sao còn có tảng đá kia nha? Dương Linh nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch này đều bị cùng nhau đóng gói đưa tới, liền không nhịn được hỏi. Cô nương có chỗ không biết ngũ thải tiên loa nó có một cái đặc tính, nó một khi chọn chúng một khối đá, nó. Góc chuyện audio.com, liền vững vàng hấp thụ lấy bất động, trừ phi nó chủ động đổi hòn đá, nếu không ai cũng lấy không xuống, không phải vậy cũng chỉ có thể đem nó. Vị lão tổ này nói là một cái động tác giết chết. Có chuyện như vậy, Dương Linh đều kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng là, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ vỏ lưng ngũ thải tiên loa này, nghe được thanh âm đông, đông, đông đang vang vọng, ngũ thải tiên loa nho nhỏ, tại phía dưới Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ đánh, vậy mà vang lên một tràng tiếng trống này quanh quẩn, người nghe được rung động đến tâm can, mười phần rung động lòng người. Ngay tại phía dưới Lý Thất Dạ khẽ chọc ngũ thải tiên loa tràn ra tới ngũ thải thần quang một vòng lại một vòng hướng bên ngoài khuếch tán, từng vòng vòng sáng đang dập dờn lấy, mười phần thần kỳ. Cách chương.